Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. I have a dream, a song to sing, to help. Một nhà khoa học thành danh ở Mỹ với nhiều công trình nghiên cứu và hàng trăm bài viết được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế, xuất thân từ một cậu bé bán thuốc lá dạo ở chợ Gò Vấp, Sài Gòn. Câu chuyện của giáo sư tiến sĩ hóa học Trương Nguyện Thành, hiện đang giảng dạy tại trường đại học Utah, Hoa Kỳ, là niềm hãnh diện của người Việt trên trường quốc tế và là tấm gương đáng khâm phục để giới trẻ Việt Nam noi theo. Năm 11 tuổi, cậu bé Thành đã bắt đầu bươn chải giải dầu mưa nắng để kiếm tiền phụ mẹ nuôi chính anh chị em sau khi cha mình bị liệt bán thân. Ngày ngày, sau giờ tan trường từ giữa trưa tới tận 9-10 giờ đêm, cậu bé rong ruổi với thùng thuốc lá trên vai, đi bán dạo quanh bến xe Lam, chợ Gò Vấp. Năm 1976, khi Việt Nam mở chiến dịch đưa dân cư ra các vùng kinh tế mới xa xôi hẻo lánh, gia đình Thành chuyển xuống lái thiêu, xoay sở tậu được một miếng ruộng nhỏ và một cặp trâu. Ở tuổi 15, Thành bỏ nghề bán thuốc lá dạo để chuyển sang đi cày thuê cuốc mướn. Việc học của cậu bé bị cản trở và chi phối rất nhiều bởi công cuộc mưu sinh vất vả hàng ngày. Nhưng ý chí quyết tâm theo đuổi con đường học vấn để đổi đời đã vun đúc trong lòng cậu từ rất sớm. Tiến sĩ Thành chia sẻ.
Tôi có cái tư duy là thích học, cho nên những cái lúc mà rảnh thì tôi lấy sách ra tôi đọc. Chỉ có một cái môn mà tôi học được đó là cái môn toán, tại vì nó không có đòi hỏi tôi tập trung nhiều. Tôi cái rảnh thì tôi dồn cái rồi cái đầu tôi làm việc. Cũng nhờ là tôi được cái sự dạy dỗ của ông nội và ba thường khuyên rằng là học vấn là cái con đường ngắn nhất để mà đưa đến thành công cho một người không có gì.
Tới năm học lớp 12, con đường học vấn của cậu bé nghèo Lam Lũ bắt đầu rẽ bước ngoặt, xuất phát từ một đáp án dí dỏm của Thành trước câu hỏi của thầy đố các học sinh giỏi. Ấn tượng trước sự thông minh của Thành, người thầy sau đó đã soạn đưa cho cậu bé một số sách để tham khảo. Giáo sư Trương Nguyện Thành kể lại.
Năm 1979 là Việt Nam lần đầu tiên tổ chức cái cuộc thi toán toàn quốc. Thì ông thầy ổng có đem mười mấy cuốn sách thầy đưa cho em mượn, thầy muốn em đọc qua để cho biết. Rồi em tới cái lớp thầy dạy thêm để mà đi dự thi toán. Tôi rất là cảm động. Lúc đó là tôi bắt đầu tối sau khi làm về đốt đèn dầu lên 9 giờ tôi ngồi tôi đọc cho tới 12 giờ khuya. Cái thời điểm đó thì hạnh kiểm là một cái vấn đề cũng khá quan trọng ở Việt Nam. Hạnh kiểm tôi thì tương đối xấu, cho nên cô hiệu trưởng đâu có cho tôi đi thi. Rồi ông thầy, ông lén, ông đưa tôi vô đi theo với cái đội đi thi. Thì may quá tôi được thi đậu trong cái đội giỏi của tỉnh. Tỉnh Bình Dương lúc đó nó chọn khoảng 30 mấy, gần 40 em lên trên tỉnh học chuyên toán 3 tháng. Thì sau 3 tháng đó họ sẽ tuyển lại 5 em. Thì tôi cũng may mắn và lọt vào trong cái 5 em đó. Cũng vì thế mà ba tôi mới nhận thức được rằng là có đứa con có tiềm năng. Thì lúc đó ổng khuyên là thôi con nghỉ, đừng có đi cày thêm mà tập trung vào vấn đề học. Và từ đó ổng cũng đi tìm thêm cho tôi cái cách để mà tôi đi ra nước ngoài.
19 tuổi, sau khi thi đậu vào Đại học Bách Khoa, chàng thanh niên Trương Nguyện Thành vượt biên sang Mỹ. Sau một năm ở trung học với những khó khăn bước đầu về ngôn ngữ, anh từ giã gia đình bảo trợ người Mỹ để bắt đầu cuộc sống tự lập ngay từ năm thứ nhất đại học. Để trang trải sinh hoạt phí trong thời đèn sách, phần đông các bạn trẻ ở đây thường phụ việc ở nhà hàng, tiệm giặt ủi hay đi giao báo chẳng hạn. Riêng trường hợp của Thành, anh tìm đến một người thầy và xin được theo chân làm việc trong phòng thí nghiệm để bắt đầu công việc nghiên cứu ngay từ năm đầu đại học. Một công việc thường được bắt đầu ở các bậc cao học tại Mỹ. Số tiền Thành kiếm được đủ trang trải các khoản chi phí hết sức tiết kiệm hàng ngày của anh. Còn học phí thì chủ yếu nhờ vào các khoản vay từ nguồn quỹ dành cho sinh viên và các phần học bổng của chính phủ. Sau 4 năm đại học, anh ra trường với bằng cử nhân hóa học cùng với 4 văn bằng phụ về lý, toán, công nghệ thông tin và thống kê. Tốt nghiệp đại học, anh đi thẳng vào chương trình tiến sĩ. Trong thời gian nghiên cứu hậu tiến sĩ, anh giành được học bổng của Quỹ Khoa học Quốc gia dành cho các tiến sĩ trẻ có tiềm năng. Vì lúc tốt nghiệp tiến sĩ, anh đã có 16 bài nghiên cứu, trong khi trung bình một tiến sĩ khi ra trường chỉ xuất bản chừng 4-5 bài nghiên cứu. Năm 1992, anh về làm giáo sư hóa cho trường Đại học Utah.
Một năm sau, anh được chọn là một trong những nhà khoa học trẻ nhiều triển vọng của Hoa Kỳ, với giải thưởng $500,000 cho công tác nghiên cứu. Năm 2002, anh được cấp bằng giáo sư cao cấp, tức là bậc cao nhất trong 3 cấp bậc giáo sư của Mỹ. Những yếu tố nào giúp một cậu bé lam lũ nghèo khó, từng bán thuốc lá dạo, cày thuê cuốc mướn, ở đáy xã hội Việt Nam, lột xác đổi đời thành một nhà khoa học danh tiếng tại Mỹ? Giáo sư tiến sĩ Trương Nguyễn Thành cho biết.
Cái người đó có tiềm năng, trời phú. Cái thứ hai nữa, cái môi trường giúp cho họ phát triển. Và cái thứ ba nữa, cái người đó có nhận thức được rằng là họ có cái cơ hội đó hay không. Tiềm năng là cái khả năng thôi, chứ còn muốn đạt được tới nó, đòi hỏi có một cái môi trường để mà phát triển. Còn cái môi trường không cho phép người đó phát triển thì cũng không làm được. Tôi đưa một cái thí dụ, Việt Nam thành công ở Mỹ hay ở nước ngoài rất là cao. Thế nhưng mà tại sao ở Việt Nam không có những cái ngôi sao như vậy? Khi mà tôi bước chân vào trung học thì có một cậu vượt biên cũng giống cái trường hợp như tôi, đi một mình thì được bảo lãnh bởi một cái gia đình Mỹ cũng ở gần nhà. Khi đặt chân tới Mỹ, tôi với cậu ta có cùng một cơ hội như nhau. Tôi cố gắng hơn, tôi vào đại học, còn cậu ta thì làm cho một cái hãng gà tây, kiếm tiền liền. Một năm sau tôi về lại làng thăm ba mẹ nuôi, thì cứ cũng ghé thăm thằng bạn. Thì nó đi làm gà tây thì công việc của nó là chỉ đứng móc ruột gà tây thôi. Gà tây nó chạy qua thọc cái tay vô móc cái ruột ra. Nhưng mà nó khoe với tôi là nó có chiếc xe hơi. Còn hỏi mày có được cái gì? Nói tao chưa có gì hết trơn. Sau 4 năm tôi học xong đại học thì nó cũng vẫn đứng đó móc ruột gà tay. Giờ này thì nó có được cái apartment riêng, với nó khoe mà coi tao có cái tivi lớn, cái dàn máy rất là ngon, hơi sport rất là xịn. Hả, mày làm gì có gì chưa? Nói, tao chẳng có gì, tao có cái thùng sách quèn. Sau 6 năm sau tôi có về lại một lần thì cậu ta vẫn móc gà tay, nhưng mà gọi lên là bây giờ cái tay tao móc ruột gà tay mà tao ở trong cái phòng lạnh, bây giờ cái tay tao quýu mày ơi, bây giờ tao nhức khớp, bây giờ làm cái này không hợp nữa. Nó cũng hỏi mày lúc nào làm gì, tao sắp ra tiến sĩ. Thì đó là cái điều kiện thứ ba mà tôi muốn nói, đó là cái người có tiềm năng, môi trường có đó mà không biết nhận thức cơ hội của mình và quyết tâm đạt lấy cái cơ hội đó. Thực sự là tôi không có xe hơi nha, không có bò nha, cho nên không có tình phí nè, ở nội trú, rồi cuối tuần thì ăn mì gói nha, cho nên chi phí của tôi rất là ít, làm ở trong phòng nghiên cứu thôi, và tiền được bao nhiêu để mà đủ sống. Tôi ra trường đại học, trong túi chỉ có $200, ở nhà nước khoảng $15,000, mỗi năm khoảng 3-4,000 tiền học phí, cũng như là tiền phụ thêm để sống, rồi một cái thùng sách và một cái giỏ quần áo cũ.
Thành công ở xứ người, giáo sư Thành trở lại Việt Nam, giúp thành lập Viện Khoa học Công nghệ Tính toán Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2009. Vừa tiếp tục giảng dạy tại trường Đại học Utah ở Mỹ, vừa giúp điều hành viện nghiên cứu tại Việt Nam, viện trưởng Trương Nguyễn Thành nói về công việc của mình.
Một cái viện nghiên cứu cũng rất là khó mà điều hành từ xa lắm, cho nên điều hành hàng ngày thì có một người viện trưởng lo cái vấn đề hàng ngày, làm việc với chính phủ, hợp đồng hay là mướn người. Còn tôi thì có vấn đề là chiến lược phát triển về khoa học, kêu gọi người khác về phát triển.
Ngoài ra, cá nhân của ông còn nhận bảo trợ cho các sinh viên giỏi từ Việt Nam sang Mỹ du học bằng chính nguồn quỹ nghiên cứu của ông. Đích thân giáo sư Thành đứng ra phỏng vấn, tuyển chọn nhân tài. Và từ năm 2001 tới nay, ông đã tài trợ cho trên dưới 20 sinh viên Việt Nam sang Mỹ học tập, nghiên cứu. Trong số này, có nhiều người đã trở về giúp ông phát triển viện nghiên cứu tại Việt Nam. Tiến sĩ Trương Nguyễn Thành tâm sự.
Thời mà còn đi cày mướn, cái lời nguyền của tôi là nếu tôi thành công thì tôi sẽ đem cái cơ hội đó cho lại những người khác. Thì đó là cái tâm nguyện của tôi lúc mà ở cái đáy của cái xã hội ở Việt Nam.
Thế còn bây giờ, khi mà những ước mơ đó cũng đã trở thành hiện thực hết rồi, đúng như cái tên của ông là Nguyễn Thành, thì bây giờ nhà khoa học Nguyễn Thành có ước mơ gì cho tương lai?
Tôi thường nói chuyện với học trò của tôi, họ tới họ cảm ơn thầy đã cho em cơ hội này. Em không cần cảm ơn tôi. Cái điều trả ơn cho thầy là em sẽ đem lại cái cơ hội này cho một vài em khác. Thì cũng chính vì vậy mà một số đệ tử của tôi họ về lại Việt Nam và họ giúp tôi thành lập cái viện. Thì đó là cái mà tôi gieo những hạt giống đó nó sẽ tạo ra những hạt giống khác. Một con én không làm nên nổi mùa xuân. Tôi chỉ là cái người mở đường, những người khác họ sẽ bước thêm cái bước chân và cái bước chân của họ sẽ làm con đường nó rộng ra, nó nhẵn thêm và cái con đường nó dễ đi hơn.
Giáo sư Thành nói, ai cũng mơ ước thành công, nhưng chỉ có những người chịu khó nỗ lực mới tới được đích đến.
tôi chỉ có một lời nhắn nhủ cho các sinh viên ở Việt Nam. Ở trên đời cái gì nó cũng có một cái giá phải trả. Nếu muốn thành công phải chấp nhận trả cái giá đó. Thành công nó là một con đường đi, chứ không phải là một cái điểm đích. Tôi chưa nói là tôi đã thành đạt được cái gì. Đó chỉ là một con đường. Khi quay lại thì tôi đi đã xa.
Con đường thành công của giáo sư tiến sĩ Trương Nguyện Thành trải qua bao nhiêu năm gian nan thử thách. Cậu bé bần cùng lam lũ ở Việt Nam qua tới Mỹ cũng đã nếm trải bao nhiêu những thiếu thốn khó nhọc để có được vị trí đáng nể như ngày hôm nay. Đó là nhờ sự quyết tâm vượt khó vươn lên, sẵn sàng trả giá cho con đường đã chọn. Tạp chí Thanh Niên xin chia tay với quý vị và các bạn tại đây. Rất mong được đón tiếp quý vị và các bạn hàng tuần trên làn sóng phát thanh của đài VOA cũng như trên trang web voatiengviet.com trong phần chuyên mục đặc biệt ngay trang chính.